Thấy không? Đó cho nên ba cái phần này á, Đại chúng thấy á, chẳng hạn như ông vua Trần Thái Tông, thấy không? Mà khi mà ông lên ông gặp á quốc sư Phù Quân, quốc sư Quân nói á là dân muốn như thế nào thì bệ hạ phải lấy dân làm gốc. Nhưng mà nhớ kỹ một điều mà khi về á, về triều chính rồi đó, đừng có phế bỏ giáo lý, thấy không? Đừng có bỏ. Nên là lúc nào ngài rảnh ngài cũng đọc ngài coi hết á. Thiệt bây giờ mình coi không bằng bằng ông vua Trần Thái Tông nữa. Tự mình sám hối sáu căn mình biết, mình học mình biết rồi. Tích gì cũng biết hết, tích điển gì cũng biết hết. Thấy không? Mà đến một hôm mà ngài đọc cái kinh Kim Cang, đọc tới đọc lui tới 3-4 lần. Đọc đọc hồi nó rớt con kinh xuống tỏ ngộ. Còn mình sao? Đó. Nên cái phần này tôi nói á, cho nên cái phần này tôi nói là đại chúng á, mình rảnh á, mình đọc sách xem kinh nó hay hơn là mình làm gì. Đó cho nên là đại chúng thấy là cái chuyện mà những người mà hộ thất á, theo các thiền viện là những người hộ thất là đúng lý ra là phải chúng lớn lắm. Thường thường là hộ thất là không có sai duyên, mà bây giờ mình có người mà nếu mà sa di mà hộ thất là người đó phải kính chuyện nữa, tức là ở trong thất là ông thầy cũng làm cái gì ha, cái gì ở ngoài cũng ai biết, mà ở ngồi thiền viện mà có cái gì nó xảy ra, ví dụ như là trời sập luôn ông ở trong thất ông không biết ngồi gì á, chứ không phải là mình đi hộ thất. Ví dụ mình đi hộ thất rồi ông thầy đó ông có cái gì cái mình ra mình kể, ông này nói tôi kể cho anh nha, nhớ đừng kể cho ai nha, thì cái ông đó nói ông bụng không tôi không nói cho ai hết á, mà ai hỏi tôi nói. À, ai hỏi nói ồn nãy ông đứng với ông thầy hộ thất là cái gì, mà ông đó ông hỏi tôi mới nói, còn ông hỏi thôi. Phải không? Rồi bắt đầu mình dặn người khác là tôi kể nè anh đừng có kể người khác nha, thì cái ông này ông đi qua người khác nói tôi kể nè anh đừng kể người khác nha, rốt cuộc toàn chúng biết luôn, cái ông ở trong thất làm sao biết hết. Đó, nói thẳng điềm luôn, ngày xưa tụi tôi mà ra thất á, cái ông hộ thất là ông tu miên mật lắm, cho nên là ở trong thất cái gì cũng ai biết. Mà sở dĩ mà thiên hạ người ta biết á, là có cái ông thị giả của sư ông Trúc Lâm, mình dùng cái từ ổng là gọi là tám gù á, ở mình trình cái chuyện gì mà ổng mà nghe được rồi là xuống với chúng ông rào hết luôn. Cho nên một lần lên trình bà thượng là nhìn qua nhìn lại coi có ổng không. Có những chuyện mà chuyện tế nhị, mà ở trong thất có những cái chuyện tế nhị mà chỉ có những người chủ mình trình để người ta hóa giải cái chỗ không thu mình. Rồi sau này có những điều kiện đã đưa cho mình vào trong thất tiếp tục nữa. Cho nên là chúng ai biết, chứ không phải là ở trong thất là ông mà ông thầy nhập thất mà đau bụng hay là cái gì ở ngoài cũng biết hết thì nó không đúng. À, đại chúng người mà hộ thất phải biết, lưu ý đến đó. Mà còn ở ngoài mà đó mà xảy ra chuyện gì ở trong thất không biết, chứ không phải thấy cái người nhập thất mới vào buồn buồn thấy cũng tội quá. Cái chuyện hơn hồi chúng biết gì không, biết gì ông kể cho nghe. Mà cái người hộ thất, cái người nhập thất là thích nghe, buồn mà. Nói cho nên là ở đây là cho nên là sư ông nói ở trong thất á, mà ai mà mới vào thất mà chịu nổi thì làm gì, đọc kinh xem giáo lý một chút. Còn người mình tu lâu nữa thì cũng cầm bớt, thấy không? Đó cho nên đại chúng nhớ lại trong thiền sư Trung Hoa tầm ngoại không? Chắc ở đây là chúng cũ là nghe rồi phải không? À, chúng mới nghe, chưa nghe qua. Thiền sư Dược Sơn Duy Nghĩa này xem kinh. Rồi ông Tăng nói là hòa thượng nói chúng đừng có xem kinh. Mà sao bây giờ hòa thượng xem kinh? À, cho nên thiền sư nói ta xem kinh là để che mắt thiên hạ. Xem kinh để che mắt. Thì lúc này ông Tăng nói như vậy con xem được không? Thì lúc này thiền sư mới quở. Mấy ông mà xem kinh da trâu nó cũng lủng luôn. Tự mình xem kinh là mình soi mói, mình chia sẻ, mình phân tích kinh này phải Phật nói hay không, kinh này không phải Phật nói mà kinh này là tổ nói hay là kinh này ngoại đạo nói, mình phân tích, mình chia sẻ mà mình không có quay lại chính mình, cho nên da trâu nó cũng lủng luôn. Chứ mà sách cái sách này chắc nó lủng nhiều nữa. Ý cái ngài nói là mình xem kinh mà mình phân tích, thấy không, là mình chia sẻ, mà mình xem kinh như thế là đúng là da trâu nó lủng luôn. Còn mình xem kinh á, mình quay lại chính mình, cũng giống như mà ngài quyền sách á, xem kinh gì mà tỏ ngộ, thấy không? À, ngài quyền giác chứ, Ngài quyền giác xem kinh Di Ma Cật tổn tổn hộ, sao gặp ngài quyền sách mà họ nói cái lời gì cũng khế hợp với thiền hết. Nói ổ nhân giả, tu cái gì mà ngộ được có chỗ này, ai ấn chứng chưa? Nó không, chỉ xem kinh thôi. Thì ngài hiền sách nói từ trước Phật Quay Âm Vương á, về trước mà không có thầy ấn chứng thì được, mà sau Đức Phật Quay Âm Vương mà không có thầy ấn chứng là thiên nhiên ngoại đạo. Hiện bây giờ ở Tàu Khê có lục tổ ra đời đến đó đi, thấy không? Nên ngài quyền giác nó đến xem kinh. Rồi ai nữa? Ngài Pháp Lo xem kinh Lăng Nghiêm đến chỗ mà thất xứ chân tâm, ngài cũng khi mà băng đàn nó rụng xuống ngài ngộ. Cho nên đây nói là giáo lý chưa từng để lòng, đạo quyền không do đâu mà thế ngộ. Cho nên rảnh là chút nào đó mình xem kinh, mình đọc sách bổ túc thêm, mà xem phải cho đúng, chứ đừng xem nó lan man mới á. Cho nên á, trong nhà thiền á, thường thường người ta nói gì, ngủ gì, ngủ hạ dĩ tiền, tinh chiên giới lực, ngủ hạ dĩ hậu mới thính giáo tham thiền. Tức là năm hạ về trước là mình phải gì, là mình chuyên rồng mười giới lực, quay nghi phép tắc, mình học này kia nó rồng rã rồi. Cho nên người ta nói một ông thầy mà tu mà quay nghi phép tắc đầy đủ, quỷ thần nó sợ cho đó. Ở trong lục đạo tập nó kể lại cái ông mà gọi là sau này ông thành một vị tăng mà gọi là thiền sư ngõi á, ông có cặp mắt hay lắm, là ông nhìn ông thấy quỷ luôn, ban ngày ban đêm gì mà quỷ nó hiện lên là ông thấy hết á. Lúc mà chưa xuất gia, cái một hôm đi qua một cái miếu, ông miếu mà ông nhìn vô miếu ông thấy mười mấy con quỷ luôn, ngồi nó ăn thịt. Mà nó đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên có con quỷ mà đầu đẻ nó la lên, nó nói thượng nhân đến, thượng nhân đến, nó đâm đầu nó chạy hết. Cái ngài biết thượng nhân là ai, cái từ xa cái hai thầy tỳ kheo đi đến thượng nhân, quỷ nó sợ nó chạy. Còn mình mà tu sao mà quỷ nó không sợ nó chạy thằng biết, thấy không? Cho nên ai mà sợ ma sợ quỷ là mình tu mà sợ ma sợ quỷ là mình biết rồi, thấy không? Đó, cho nên là cái phần này rất là kỹ. Cho nên mình có thâm nhập về quan nghi phép tắc là quỷ thật họ sợ mình đó. Rồi khi mà mình không học giáo lý, mình không có quan nghi phép tắc, mình ở trong chúng lâu ngày chạy thế thì sao? Mình đọc này mình thấm lắm. Đến khi tuổi mình lớn, tuổi cao nè, thì cái hạ lạc nó theo luôn. Đụng tôi thì chết đó nha, biết nhiêu tôi không? 25 tuổi hạ đó, 30 tuổi hạ đó. Là nè, đến khi tuổi cao hạ lớn, bụng thì rỗng mà lòng thì không có chút giáo lý gì hết. Đó, rồi mình học đến cái khúc sau nè, rồi mấy đứa nhỏ đến nó hỏi mình giáo lý, cái mình trả lời nó không đúng. Mình trả lời nó không đúng, nói, ồ thật cái này chọc rồi thầy ơi, mày mà biết gì, mày nhỏ mày mà biết cái gì. Đó, đại chúng phải lưu ý chỗ đó. Hồi xưa tôi ở Trúc Lâm hay hoặc ở Thường Chiếu tôi kinh nghiệm lắm. Tôi nói mấy ông huynh đệ tôi nói bây giờ mình lớn á, mình lớn là thế nào là sau này mình cũng làm việc. Cho nên cái người lớn á, là phải học và phải tu. Rồi ông thầy ông giao trách nhiệm mình làm việc á, tại vì mình có tu có học mới giao. Mà nếu mình lớn rồi á, mà mình không học không tu thì ông thầy ông giao gì hết. Mà ổng giao trách nhiệm mình làm á thì mấy đứa nhỏ nó lên là mình ở không được. Vậy mà có một số huynh đệ tôi không tin, nói không sao đâu, phải lớn mình tu còn gì. Mà quả tình á chừng mình chưa chứng đạo mà mà khi mà mấy đứa nhỏ nó học, nó có học có tu phải giao việc nó làm chứ, thì ông thầy ổng giao việc rồi mấy người lớn chịu không nổi. Hoặc á mình bực tức, hoặc là mình tật đố, hoặc là mình có những cái tâm khó chịu, mình tu được mình cũng rời chúng mình đi là hai cái điều đó. Cho nên cái người mà vào trước rồi đó, phải làm gương, phải tu, phải học, phải có một cái chừng mực gì đó, thì bắt đầu người lớn bắt đầu ta mới giao việc. Mà khi mình giao việc rồi đó thì cái người nhỏ thấy mình có tu có học tự nhiên học kính, khỏi cần dạy, phải không? Tức là mọi việc gì mình cũng biết hết, nên ở chúng rất là quan trọng. Đó, nên gọi là đến khi tuổi cao hạ lớn, bụng rỗng lòng không, chẳng chịu gần gũi bạn lành, chỉ một bề cao ngạo. Đó, mình không có học, không có tu, mà mình không gần gũi những cái bậc hiền trí, mà cái tâm nó bị cao ngạo, cấm cao ngã mạn. Đó, cho nên đó, qua cái phần này đại chúng thấy nè, khi mà chúng ta ở trong chúng mà chúng ta có tu tập á, nó biểu hiện ra những cái sức sống chánh niệm hiện hữu. Mà khi mà nó biểu hiện ra sức sống chánh niệm hiện hữu rồi đó, thì những người khác ta nhìn vào nó có những công phu hàm dưỡng nằm đó. Công phu hàm dưỡng là gì? Thứ nhất á, là cái người này có sự nhẫn nại và có một cái năng lực khi làm việc hoặc là khi tu tập biểu hiện ra sức sống. Mình mà không có tu là nó không có biểu hiện ra sức sống, còn khi mình có tu là tự nhiên nó biểu hiện ra sức sống. Từ cái đi, từ cái đứng, từ cái nằm, nói năng động tịnh, mỗi cái nó biểu hiện ra sức sống hết, nhìn mình biết. Mà khi mà biểu hiện như thế rồi á, thì cái phần thứ hai kế là tâm tự nhiên mình rộng ra, gọi là tâm rộng như biển á. Mà trong kinh Tương Bộ Đức Phật á, quý như một nắm muối bỏ một ly nước mình uống được. Mà khi mình tu mà tâm mình rộng rồi, giống như mặt hồ, mặt sông, bỏ nắm muối mình uống sẽ ra. Một cái sự việc nó đến với mình, ngày xưa mình mới tu chịu được, còn bây giờ một sự việc nữa mà mình tu lâu ngày rồi đó, có công phu hàm dưỡng rồi đó, vượt qua cái một đó. Cái này chúng ta phải lưu ý đó. Ở đây nói là chẳng chịu gần gũi bạn lành nè. Ở đây Đức Phật dạy nếu mà mình gần gũi bạn lành, nó có 10 điều lợi ích lớn. Một, bạn ưa thích chỗ an lạc ở chốn núi rừng nên thân cận, vì ngăn ngừa tâm vọng động của hành giả. Tức là những người nào mà thích ở núi rừng này, thích ở cái chỗ yên ổn nên mình thân cận người đó. Bởi vì sao? Ngăn chặn cái tâm vọng động của mình. Tức là mình thích mà ở mà phố thị phồn hoa được đó. Nếu mà mình gần gũi những người này thì tâm mình nó bớt xáo động. Bạn nghiêm trì giới lực nên thân cận, vì giảm bớt dục vọng điên cuồng của hành giả. Tức là những người nào mà có cái tâm mà kiên trì giới lực nên thân cận gần gũi. Mình nhìn người đó tự nhiên mình có cái tâm tham dục gì thì nó giảm bớt. Cho nên ở trong chúng rất là quan trọng. Ở trong chúng giống như một cái biển lớn vậy. Mà biển lớn á, cái con gì nó ở cũng được đó. Con tôm ở cũng được, con tép ở cũng được, mà con thùng luồng ở cũng được, cá mập ở cũng được. Thì Đức Phật nói là cái biển tăng đoàn á, sở dĩ mình nương mình tu á, vì mình ở ngoài mình nhiều khi mình thiếu phước. Là ai điều? Ngay bây giờ mình ở ngoài ai cúng cho mình sống đầy đủ, mình tu, nhưng mình nhờ mình ở trong chúng có đầy đủ, chúng ăn cái gì mình ăn ở đó, thấy không? Là ai kiên điều? Nhưng mà mình ở ngoài nhiều khi nó chặt hoặc nó thiếu thốn. Đó, qua bây giờ qua cái vụ mà ở đây có một thầy bị vậy, cái ai dám ở riêng mình đó, thấy không? Cho nên bây giờ nhiều người nói thôi bây giờ chắc về chùa, về chỗ nào đông ở, không dám ở mình nữa. Ở mình ngày Lai Quả nói ở một mình rất là nguy hiểm chứ không phải dễ đâu. Đó, thứ ba là bạn có trí huệ nên thân cận, vì có thể đưa hành giả vượt khỏi bến mê. Tức là bạn mà có trí tuệ đó, tức là có cái sự mà kiến giải mà chân chánh á, mình nên thân cận học hỏi. Có những gì mình nghi hoặc mê lầm á, thì mình hỏi người bạn của mình. Mà người đời ta nói gì, học thầy không bằng học bạn, thấy không? Đó. Bốn, bạn có văn tự tổng trì nên thân cận, vì có thể giải tỏ các điều nghi cho hành giả. Tức là những người mà học ra đâu học ta nhớ, gọi là tổng trì. Tổng trì tức là gìn giữ những cái kho tàng pháp bảo của Đức Phật nên thân cận. Bởi vì mình thắc mắc cái gì mình khỏi cần về lật lục từ điển cho cực, hỏi ông này là ông này không biết hết, mình hỏi chân trời, hỏi dưới biển, hỏi cái gì ông này ông cũng biết hết, nên thân cận người đó. Thứ năm là bạn trầm tĩnh nên thân cận, vì có thể đưa hành giả đến sự điềm tĩnh, trầm tĩnh, gần gũi. Như cái tâm mình tháo động á, mình gần gũi cái người mà cái tâm người ta trầm tĩnh, mình chuẩn bị mình cười phải không, mình giỡn, nhưng mình thấy ông bạn mình trầm tĩnh cái mình chìm lại chút giảm bớt. Chứ bây giờ trong chút mà ai cũng cười giỡn hết thì sao nó ồn ào quá. Nhưng mà có người ta điềm tĩnh, mình thấy ông này ông mới tu mà sao ông điềm tĩnh mà mình lớn thì mình cười kỳ quá. Thôi mình ra vườn ổi vườn sò mình cười cho đã đi, ông ai biết ví dụ. Cho nên là qua cái phần này thì chúng thấy ở chúng hay lắm. Chính chúng tôi kinh nghiệm biết luôn. Thứ sáu là bạn khiêm tốn nhẫn nhục nên thân cận, vì có thể làm tiêu tan tâm ngã mạn của hành giả. Ở trong chúng là có những người nhẫn nhại, chịu khó chịu khổ, mình nên thân cận mình học hỏi. Bởi vì mình có những cái tâm ngã mạn á, mình thấy cái người bạn như thế cái tự nhiên cái tâm mình nó trùng lại bớt. Thứ bảy bạn tâm thẳng nói thật nên thân cận, vì có thể kiềm chế điều lỗi lầm của hành giả. Tức là mình chơi người nào mà nói mình có gì tật xấu ta nói thẳng, hoặc nói tôi thấy thầy có cái chuyện đó đó, bỏ đi đừng làm, thì tự nhiên mình tránh những điều lỗi lầm. Thứ tám là bạn tinh tấn dũng mạnh nên thân cận, vì có thể giúp hành giả thành tựu đạo quả một cách nhanh chóng. Chẳng hạn như mình đi đâu về cái nó không mệt đó, mình nghỉ ngồi thiền, cái mà mình gặp người bạn mình họ cũng đi như mình, không làm như mình mà sao họ ngồi thiền, thôi lên tòa chút, thấy không? Rồi còn mà hai người mà không có dũng mạnh mà chơi với nhau thôi ngủ yên sao đó, ngủ luôn. Cho nên là quan trọng lắm đó, ở đây là rất là quan trọng. Đại chúng biết rằng tôi có cái may là ngày xưa tôi ở Thường Chiếu á, ông thầy ông sách tụi tôi ở chung một cái gọi là đông đường, bên kia là đông đường, bên này là tây đường. Mà ở đông đường á tu dữ, mà nói thẳng ông thầy nào cũng tu đó. Thầy Bảo Tú ở chung với đông đường này. Mà lạ một điều mà khi mà tôi lên ở thiền viện Trúc Lâm á, là sư ông Trúc Lâm cũng sắp tụi tôi ở chung một cái chỗ tây đường, ở chung vậy. Mà bây giờ tây đường á, tại vì tôi tính là thầy Tâm Thần, thầy Tâm Hạnh, rồi thầy Tĩnh Thần, hồi xưa tụi tôi ở chung, bây giờ ra làm việc hết mà ai cũng thành tựu, ngố vậy. Mà bây giờ tôi nghiệm lại là ở cái chỗ mà đâm đường ở thiền viện Thường Chiếu, bây giờ nhìn lại, bây giờ ai cũng thành tựu hết. Thấy không? Nó lạ kỳ một điều vậy đó. Mà khi mà bây giờ mình ở chung với nhau, người kia học, hồi xưa tụi tôi ở đâm đường mà, khi mà xả thiền xong mà lên bậc bàn là thấy ai cũng ngồi học, tăng rác hết. Mà lên ở tây đường cũng như thế luôn. Rồi lên ở tây đường là cái thầy trụ trì Trúc Lâm, mà thầy ông Phương dạy chữ Hán. Mà khi mà ông dạy chữ Hán rồi ông bắt vào bài, ông dạy xong ông đưa ra gần một cái câu chuyện thiền, ông bắt dịch. Mà khi mà ông bắt dịch rồi thì tụi tôi về tra chữ Hán. Hồi xưa không có từ điển nhiều, có một cuốn thiệu chủ nó cũng nhiều đâu, mà tra cái học qua học lại rồi cuối cùng học là tu thôi đó. Bây giờ thành tựu á, thầy Chấp Tâm Chánh nè, thầy Tâm Thần, thầy Tâm Hạnh, thầy Minh Thiện, tụi tôi ở chung vậy đó, ở chung một cái tay đường đó. Bây giờ ai cũng làm việc hết, rất là hay chứ không phải. Thứ chín là bạn xem thường của cải ưa thích bố thí nên thân cận, vì có thể phá bỏ tánh keo kiệt của hành giả. Tức là những vị nào mà có tâm rộng bố thí cúng dường ra mình thân cận, bởi vì bớt cái tâm keo kiệt của mình. Thứ mười là bạn có tâm nhân từ che chở loài hoặc không tiếc thân mạng nên thân cận, vì có thể bẻ gãy sự chấp chặt về nhân ngã của hành giả. Tức là bạn làm cái tâm nhân từ che chở loài hoặc nên thân cận để mình bớt cái chấp cái ngã cái thân của mình đó. Cho nên á, trong quyển mà Lã Thị Xuân Thu kể câu chuyện á, ở nước Kinh có một người xem tướng rất là giỏi, ông xem tướng giỏi lắm. Ông nói người này là mai này làm vua, làm vua. Ông nói mai người này làm đại thần, đại thần. Ông nói mai người kia nghèo là nghèo, già bà giàu, rất là hay. Một hôm ông vua trang vương hỏi, nghe nói khanh xem tướng rất là giỏi phải chăng? Thì cái ông mà xem tướng nước Kinh ông nói, thần không có xem gì giỏi hết á. Ổ nói không xem giỏi mà sao xem đâu chúng đó. À, thì ông nói nè, thần chỉ xem người này chơi với bạn mà thôi. À, nếu dân á, nói về dân á, mà cái người này hiền lành chịu khó làm ăn, mà chơi với cái người hiền lành cũng chịu khó làm ăn, bảo đảm trước sau này cũng giàu. Mà cái người này chơi với cái người mà cờ bạc nè, rồi gì nữa, trộm cướp nè, phúc chích nè, thì thần mới bảo đảm này mai mốt ở tù. Chứ thần đâu xem gì đâu, nhìn là biết. Còn đối với quan á, mà sở dĩ thần nói là cái người này á, là trước sau gì cũng thăng quan tiến chức, bởi vì thần thấy người này chơi toàn là những người phẩm hạnh tốt không. À, còn đối với vua á, mà thần nói á, cái ông vua này trước sau gì cũng trở thành một quốc vương mạnh, là vì sao? Vì ông thu phục toàn những người hiền không, chứ thật ra thần xem tướng gì đó, thấy không? Nhìn người đã biết. Cho nên người xưa ta thấy gì? Người xưa mà ta nhìn trên bàn học ta biết người đó sau này làm gì. Ở trên bàn học mà để mình trà là biết trước sau gì đằng này nó cũng thun được, đi về nó uống trà. Thật á, trên bàn học mà để mình trà là thấy thua rồi. Mặc vô ta nhìn trên bàn học nó để cuốn từ điển gì cũng được, từ điển gì cũng được là biết này sao nó làm gì được. Còn ở trên đó, trên bàn học nó để bàn trà hay là cái bình hay cục đá rồi xong luôn, trước sau gì nó tu cũng được, về uống trà không nhớ nha. Thấy không? Mình kinh nghiệm á. Thấy không? Cái gì nữa? Để chúng biết không? Ngày xưa mà Hòa Thượng Thiền Tâm mà đi xuống mà coi chúng á, chiều lại Hòa Thượng đi xuống coi chúng mà học á, thì khi mà xuống dưới gặp sư phụ chiếu nói, cái ông này tuy là như thế là mai này ông làm việc lớn. Thấy không? Cái nhìn nó biết. Đó chẳng hạn như vào cái thời nhà Tống á, mà cái ông thầy tướng á, có cái ông phú hộ ông giàu đó mà ông có đứa con gái á, rồi ông kêu ông thầy tướng á, đến cái trường học á, coi cái vị nào mà mai nay á, ra làm mà dạng mà tể tướng á, mà đi là nghèo cũng được, gả đứa con gái. Thì quá tình mà khi mà ông đến, ông nhìn trên cái bàn học của ông Vương An Thạch á, nó nghệ vậy cho nó nghèo vậy đó, mà mai này làm tể tướng, thì quá tình ông Vương An Thạch sao lại làm tể tướng, thấy không? Bởi vì nhìn trên bàn học á, mà thì bên vách này á, nó có một cái bút, bên vách này nó có cái kiếm, còn ở dưới một án thư. Còn mà mấy đứa mà học á, thì đứa thì để bình rượu, đứa để bình trà, nó ăn này rồi tứ đổ thừa. Vậy đó. À, cho nên phải mình học mình phải lưu ý điểm này nha. Đó. Chẳng chịu gần gũi bạn lành, chỉ một bề cao ngạo, pháp luật chưa tỏ, thúc liễm cũng không. Tức là trong pháp về lực mình chưa tỏ luôn, mà chưa tỏ thì lúc thúc liễm thân tâm mình đâu có biết đâu. Hoặc là to tiếng nặng lời, nói năng không chừng mực, hoặc là nói lớn tiếng lắm, ai bị gì mà nói lớn tiếng nói cả đá luôn, đúng không? Ở chúng phải lưu ý vậy. Rồi gì nữa, nói năng không chừng mực, có những người nói mà nói phun một miếng luôn. Nói cho đã mà, nói cho sướng miệng. Ở chúng vậy mình biết là lộn rồi đó. Không kính bậc thượng trung hạ bộ, không khác gì bà la môn tụ hợp đó. Cho nên trong tăng đoàn mình là cái người gì, trong cái tăng đoàn của mình là người mà tính theo tuổi hạ, trong tính theo tuổi đời, nhớ kỹ nha, tính theo tuổi hạ lạc. Người ta tuy nhỏ nhưng mà ta thọ giới trước mình là cũng phải đi trước, thấy không? Rồi ngồi cũng vậy, mình phải cung kính bậc trước bậc sau đó. Rồi chán bát khu quan, ăn xong đứng dậy đi trước đó, mình ở đây là đỡ thì cũng có rồi đó, thấy không? Tới lui trái phép còn chi tư cách vị tăng, ngồi dậy lăng xăng làm động tâm người khác, không còn mảy may phép tắc, chút xíu oai nghi đó. Cho nên ở đây đại chúng ráng cố gắng nha. Ở đây là mình ăn cơm là được gì, Được bao nhiêu? Được nửa tiếng. Mà được nửa tiếng đại chúng mình nhớ mình ăn chậm chút cũng được tốn cái gì đâu, canh tôi canh đồng hồ chứ. Dạ gần đây là tôi thấy tôi còn ngồi ăn mà tôi nhìn tôi thấy dưới là buông đũa. Nhanh mình ăn nhanh quá, mình ăn nhanh nó cũng ảnh hưởng bao tử mình nữa. Mà đại chúng mà buông đũa rồi cái mình ăn cũng kỳ nữa, ngại ngại sao á. Thấy không? Đó cho nên là chúng mình là được quy định là nửa tiếng đồng hồ. Mình vô mình tụng kinh nữa là được, cũng được 28-29 phút đó. Đó. Cho nên mình học qua cái phép tắc quay nghi này hay lắm nha. Hẹn như mình ăn cơm mà mình khu chén. Hồi xưa ở chúng tôi ở có một cái vị này á, ông ăn á, mà một lần mà đi chay tăng ở đâu á là quý thầy không dám cho ông đi. Ông ăn rồi ông khu chén rồi ông hỉ lỗ làm ghê lắm. Cái nghiệp của ông ta mà gọi là thô tháo, ăn không dám, không có ai dám ăn gần hết á. Một lần mà ăn rồi nhiều khi nhường nhường hết luôn, cuối cùng để ông manh luôn, nó sợ. À, cho nên qua cái phần này là chúng lưu ý dưới nha. Đó. Rồi khi mà mình không có quay nghi pháp tắc gì á, ở đây nói nè, lấy gì để dạy người sao, kẻ mới học do đâu bắt chước. Những người mà mới xuất gia mà gặp mình tu mà lâu năm mà thô tháo vậy thôi sao bắt chước. Nên đại chúng mình ngủ mà ráng cố gắng, ở trong nội viện sao cũng được hết, không? Mà ở nhà cách mà ngủ á, ráng cố gắng mà ngủ kiếp tường chút. Một lần tôi dạo qua tôi thấy có những người ngủ đưa hai cái chân ngủ mà tự tại quá, mình ngủ gì cũng được, nó thô lắm chứ. Quan trọng lắm, cái người tu mình nó khó lắm. À, người xưa người ta nói người tu á, giống như là con gái 18 vậy á, cái gì cũng dè dặt, cái gì cũng là sợ người ta nhìn trước nó sao á. Nên tu là cực lắm đó phải. Nên cái ở nhà khách là phải làm gương. Còn cái nhiều khi mình ngại á, là mình ngủ gì có nhiều người kỹ á, lấy cái chăn đắp ngang ngực, đắp ngang ngực ngủ. Và cái này phải lưu ý điểm đó, trong quan nghi pháp tắc là dạy hết á, là mình chịu học rồi thôi. Nhưng mà khi mình làm sai gì đó thì có những người trưởng lưu ta nhắc nhở, trưởng lưu hoặc là quản chúng nữa nhắc nhở nói đừng làm gì nha. Vừa bị nhắc nhở liền nói tôi là sơn tăng, ông làm gì nhắc tôi. Sơn tăng là gì? Làm thầy tu ở núi. Tôi là sơn tăng là ông làm gì nhắc. Chưa nghe Phật dạy để hành trì, chỉ ôm giữ tánh tình thô tháo. Sự thấy biết như thế là do lúc sơ tâm biến nhát, tham đắm thế tục, lòng lửa qua ngày, trở thành quê cờ. Thấy không? Nó nặng luôn. Thì vậy bây giờ cái tâm mình nó thô tháo, nó cứng quá, người ta dạy cũng được nữa là do gì mới xuất gia, tâm mình biến nhát, không có chịu đọc, không có chịu học, không có gìn giữ, không có gì hết. Tôi nói đại chúng là cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải tập hết. Nên tại sao mà người ta nói thầy đi kiểm thiền con không bao giờ nghe tiếng động, sao mà nghe được? Người ta nói thầy đi mà giống như chim vậy nghe. Bởi vì ngày xưa là hai cái chân tôi là đeo gần 10 kg chì, đeo để chi để nặng, khi mình bỏ ra mình đi không ai nghe tiếng động của mình đó. Cũng phải tập chứ, phải làm gì cũng phải tập hết đó. Cho nên nói là do gì, do lúc sơ tâm mình biến nhé, không chịu học, không chịu giữ gìn quay nghi thích khách đó. Cho nên là người tu của mình mà đi nhẹ nhàng chứ đi phịch phịch đi, mình kéo dép là hết cà phết cà phết mà cũng được nữa. Khó lắm chứ phải không đâu, phải không? Mà khi mà được huynh đệ nhắc nhở tôi, ông tu trước hay tôi tu trước, ông tu mấy năm rồi, ông tu bao lâu rồi, chết rồi. À, cho nên cái người mà mới xuất gia là phải lưu ý điểm này, để sau này mình lớn rồi đó, đàn em mình nó bắt chước nó noi theo đó. Bắt đầu ngày nhảy nè. Bẩm chốc già nu lụm cụm, gạch việc liền soi mặt vào quách. Bẩm chốc cái mà mình lớn cái lụm cụm á, cái ta hỏi cái gì đó, hỏi thầy. Hồi xưa thầy vào đây á, thầy học được cái gì? Cái lúc đó mình chỉ mình đâu có học đâu, cái mình xây mặt cầu quách, đứng xây mặt quách. Nó liền xây mặt cầu quách. Người sao có thưa hỏi nguyện gì cũng không có lời dẫn dắt. hoặc mà có gượng nói á, thì nó cũng hợp kinh điển gì hết, nói cái chuyện gì đâu đâu không, không có dẫn chứng được kinh điển gì hết. Hạn như bây giờ người ta hỏi thầy theo cái tinh thần nhân quả, chẳng hạn như cái người mà hiền á mà sao ta hay gặp nạn, mà còn cái người tu thì con thấy không, cái người mà ngu dốt mà ác độc á, con gặp người ta không có gặp nạn. Cái lúc đó cái mình ngớ, hỏi sao thầy trả lời con, từ từ tính. Phải không? Còn mình học, mình mà học cái gì mình nhớ lại trong kinh Pháp Cú Phật dạy đó, người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau, cái mình giải thích ra dẫn chứng kinh đó ra. Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, nghiệp thiện chín mùi rồi người thiện thấy an vui, cái mình dẫn chứng kinh điển rõ ràng luôn, không ai bắt bẻ đó. Phải không? Và cho nên đại chúng lưu ý nha, rất là quan trọng. Đừng có nói là mình không có cần quan nghi phép tắc. Ngày xưa mà tổ Lâm Tế mà ở trong hội của ngài Hoàng Bá, mà ngài Trần Công Túc nhìn là biết người này sao là làm việc lớn, bậc pháp khí. Tuy rằng là kẻ hậu sanh nhưng mà sau này là con mắt của trời người, không? Nhờ gì? Quan nghi phép tắc đầy đủ. Gì ra đó, nhớ kỹ điểm đó. Nếu bị khinh chê liền cách, nhỏ mà mày vô lễ. Nếu mà bị nói là thầy nói trời với biển không thấy chính giác hả, mày nhỏ mày vô lễ lắm nha, mới tu mà vô lễ. Ta nói sao? Lửa giận bùng lên to tiếng với người, tức là cực tức quá, lửa giận bùng lên không biết dẫn chứng gì hết. Hỏi thầy cái câu con học tam muội mà con không biết gì hết, tam là ba, muội là lửa, ba ngọn lửa chứ gì đâu. Cái nhỏ huệ nghe vậy cái nó huệ lật lật từ điển là ủa tam muội đâu phải vậy đâu, tam muội là chánh định chánh thọ. Nó thay hồi sáng thầy nói gì không đúng đâu nha, con cha từ điển nó là tam muội là chánh định chánh thọ, mày nhỏ biết cái gì, tam muội là ba ngọn lửa. Phải không? Đúng gì không? Cho nên là mình học về, cho nên tôi nói là đại chúng á đủ duyên mà ổn ổn rồi, đại chúng bây giờ nhỏ mới lớn mới xuất gia mà là cái học chữ Hán thôi nha. Học bộ đó, bữa tôi nói là hỏi đó là giúp giùm á, dạy bộ chữ Hán lần lần. Mình mà không học chữ Hán, bởi vì trong kinh điển nằm trong từ ngữ chữ Hán hết 50% rồi, chứ không phải dễ đâu, 50% đó. Rồi bây giờ nè, ngoài mình không tu nè, không giữ quan nghi phép tắc nè, không học hỏi, thì một mai sao? Một mai nằm bệnh trên giường, các khổ quay quanh bức bách, sớm chiều suy nghĩ, lòng dạ rối bời, đường trước mịt mờ, chẳng biết về đâu. Bây giờ mới hối việc ngày xưa, như kẻ khát nước mới lo đào giếng đâu còn kịp nữa. Tự hận lúc trẻ chẳng biết lo tu, già rồi lắm điều tội lỗi. Khi cái chết cận kề, kinh hoàng sợ hãi xiết bao, như lụa thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp. Đó. Ở đây ai dám giơ tay lên là mình có bệnh. Và khi mình bạch bệnh, mình nằm trên giường, mình nhớ lại từ khi mình mới vào chùa, bây giờ đến khi mà lớn tuổi nằm trên giường, làm điều gì cho lợi ích cho người khác chưa? Nhìn lại toàn là thấy cãi với nhau không? Nhìn lại toàn là thấy to tiếng với người sao không? Nhìn lại người ta hỏi giáo lý không biết, lúc này hối hận quá, trẻ không chịu học chịu tu, mà ngài nói hối hận là sao kịp nữa. Bây giờ khác là đợi khác là đào giếng, lúc trẻ không lo đào giếng, bây giờ già lớn là lo đào giếng sao kịp. Đó, bây giờ chúng ta học qua chút cái chỗ mà một mai bệnh nằm trên giường. Ở đây là ông vua Trần Thái Tông, rồi ông nói về cái tướng bệnh á, tức là ai cũng trải qua cái thời kỳ này hết. Một mai bệnh nằm trên giường. Đại chúng biết mình ở trong đại chúng á, thì mình xuất gia rồi á, thì mình không có gia đình. Lúc mình bệnh là không có ai nuôi vậy đó. Tại vì mình đi xuất gia rồi á, cha mẹ anh em sao nuôi mình, thì chỉ có người tu mà nuôi mình thôi. Nhớ nha, mấy cụ lớn tuổi này, kể cả tôi luôn, sau này mà tôi bệnh ai quý thầy bệnh cũng chúng nuôi, với ai nuôi. Mà khi nuôi cái đó nhớ lại sao, hồi xưa ông chửi tôi cho ông chết nè, bây giờ tôi cho ông chết nè. thấy không? Hồi xưa giáo tôi ở một cái chỗ, một cái tu viện nè, cái ông thầy nè, xưa ông ở ông chúng, ông hay cự đó, cự dữ dữ lắm. Càng lặn bệnh nó xuống, cái ông mà giữ cái chỗ mà y tế đó, tiêm thuốc, ông lấy cái mũi thuốc tiêm, người ta đau bụng không, tiêm một cái thuốc nó xịt ra ngoài luôn. Người lại gì? Trả thù ngày xưa. Tôi kể là có thật chứ không phải, có thật chứng kiến luôn. Tin về mà chiều nay đại chúng lên hỏi thầy Bảo Tú có chuyện này không, chuyện này ai cũng biết hết. Tiêm một cái là thuốc nó xịt luôn, nóng vô trong. Đó, chúng nhớ lưu ý nha. Nên mình sống thì sao mà chúng nó thương, mà chúng nó thương rồi đó, mình bệnh nó còn đem trái cam hay là trái gì đó đến thanh nó hỏi, nấu cháo cho mình ăn, nhiều khi nó nấu luôn. Phải không? Cho nên cái phần này chúng lưu ý nè. Tuổi cao già yếu, tập ngắm cao quan, bốn chi mỏi mệt, tức là tứ chi á, hai tay hai chân đầu mình đứt nhức nhói khó chịu lắm. Mà nếu đại chúng nhớ nha, khi mình đủ phước rồi đó, mình cũng có bệnh, nhưng mà ngọn điều đó, nó không có bao giờ nhức bớt, đã kiên điếm. Khi mà mình mà làm mà ác pháp không á, mà mình không có chút thiện pháp thì nó quậy mình gấp 10 lần. Mạch lạc khó thông, chăm đốt rã rời, lạnh nóng chẳng thận, tính chân thường đã mất, nguồn điều sướng cũng sai, đứng ngồi khó khăn, co duỗi đau khổ, mạng tựa ngọn đàn trước gió, thân như bọt nước trên ao. Đó, tâm sinh bóng quỷ lô nhô, mắt thấy hoa không lớn đớm. Tự nhiên mình thấy ma quỷ đầy hết luôn, lúc mình bệnh đó, yếu rồi đó, rồi mình nhìn mình thấy trên hoa đớm hư không, nào là đủ thứ chuyện đến với mình nếu mình có tu có học đó. Ai là biển thước thuốc hay, dáng quốc si quy, ai là kẻ lư nhân chữa khỏi. Thì lúc mình bệnh rồi, giàu cho mạng biển thước ông chữa cũng khỏi, qua đà biển thước á, nhớ nhớ câu chuyện mà ông Tề Hoàn Công không? Khi mà ông Tề Hoàn Công á, ổng có bệnh gì hết á, ổng có bệnh, ổng sai người hầu, ổng nghe nói ông biển thước giỏi quá, kêu cho ông gặp mặt. Khi mà ông biển thước và ông gặp Tề Hoàn Công, ông á, xin bệ hạ uống thuốc. Ông Tề Hoàn Công nói tôi có bệnh đâu uống thuốc. Lần thứ nhất, lần thứ hai, khi mà lần thứ hai ông biển thước ông vặt ông Tề Hoàn Công, ông nói lần nữa xin bệ hạ uống thuốc, tôi đâu có bệnh đâu uống thuốc. Lần thứ ba, mà khi mà đến lần thứ tư rồi á, ông vừa gặp mặt ông Tề Hoàn Công đâm động chạy luôn, chạy ông trốn qua nước khác. Thì ông quan đại thẩm hỏi sao mà ông sợ tới mức độ mà ba lần ông khiên uống thuốc mà lần này ông chạy. Nói lần thứ nhất á, tôi thấy ông vua Tề Hoàn Công bệnh nó đến da, bệnh nó mới đến da thôi mà uống thuốc là hết. Hỏi lần thứ hai sao? Lần thứ hai tôi thấy bệnh nó đến thịt. Lần thứ ba tôi thấy bệnh ông này đến xương, tôi kêu khiên uống thuốc ông uống. Hỏi lần này sao? Lần này hết cứu luôn, bệnh đến tỷ. Thì quá tình mà khi mà ông biển thước mà ông chạy qua nước khác rồi đó, thì ba ngày sau ông Tề Hoàn Công đổ bệnh, nằm liệt chỗ luôn đó. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Đây nói là khi mà cái bệnh nó đến á, thì các khổ quay quanh bức bách, sớm chiều suy nghĩ, lầm dạ rối bời, gọi là tiền lộ mang mang, vị trí hà quản, đường trước mịt mờ, không biết đi về đâu hết. Rồi sao? Bây giờ mình mới hận, rất là hận, hối hận lắm. Việc xưa mình lo tu lo học, đó, như kẻ khát nước mới lo đào giếng, đâu còn kịp nữa. Tự hận trẻ chẳng lo tu, già lắm điều tội lỗi. Đó, trẻ mình lo tu. Tại chúng nhớ nha, mình còn trẻ còn sức lực mình tu á. Sư phụ Thường Chiếu nói khi mình trẻ mình tu á, nó đợi lại một chút năng lực khi mình lớn tuổi. Khi mình lớn tuổi nhiều khi mình ngồi cũng được, rõ ràng ngồi ít hơn cái người xưa, người trẻ. Bởi vì khớp chân rồi đều nhức hết cho nên ngồi rất là ít. Nhưng mà nhờ lúc trẻ mình dụng công nó bù lại, cho nên mình đi đứng nằm tu được, có cái năng lực rồi, phải không? Giống như cái người mà bắn cung vậy đó, Mà khi mà ta mới tập là ta phải đứng tấn, đứng rồi cho vững. Mà khi mà ta rành rồi ta đứng kiểu gì ta bắn không trúng hết đó. Lạ kia một điểm. Thấy không? Hẹn như bây giờ, hẹn như bản thân tôi biết đó, hẹn như bây giờ mình mới vào học võ đi, mà bắt mình phải đứng tấn nè, đứng trung bình tấn, chả mã tấn, rồi hạt tấn, đứng hầu tấn, đứng đủ hết, tập chết luôn. Mà bây giờ mình tập mà thuần thuộc rồi á, thì bây giờ mình đứng cái kiểu gì nó cũng ra tấn hết đó, cái gì nó cũng ra hết, tập nó thuần thuộc rồi. À, cho nên đại chúng thấy mình được cái nhân duyên, mình trẻ tuổi, mình qua mình xuất gia là mình thấy ráng, ráng mình tu. Đợi đến mà khi mình lớn tuổi rồi, mình bệnh rồi, nó có cái sức gọi là công phu. Cái lại nữa lúc đó là cái vọng tưởng mình nó bớt rồi, nó thưa rồi, quậm tình á, tâm mình nó an rồi, quậm tình từ đâu khởi? Mà quậm tình từ không khởi thì trơn tăng mạch tình biết khắp. Lúc đó mình biết mình đi về đâu đó. À ha, đó. Khi cái chết cận kề, kinh hoàng sợ hãi xiết mau. Đó, khi mình tu. Bởi vì tại sao mình không tu mình sợ? Hèn như đại chúng nhớ những cái câu chuyện mà người xưa người ta kể, mà người nào mà làm đồ tể mà khi mà chết nó sợ hãi lắm. Rồi thường thường để cái dao á, để dao ngay cổ nè, đến học máu. Mà chính bản thân tụi tôi á, đã từng đi khai thị nhiều chỗ này. Có những người ta sợ lắm, ta khóc, nói xung quanh nó bu đầy hết luôn, anh đến nó cầm dao cầm gậy nó đánh. À, rồi nhờ chúng tôi đến khai thị rồi sái tịnh này kia. Mà cái năng lực của bát nhã rất là hay nha. Khi mình tụng biến bát nhã rồi mình sái tịnh, mình khai tịnh xong rồi đó, thì khoảng chừng 3-4 ngày sau ta móc, hoặc là thấy nhẹ nhõm, ta không còn đau khổ nữa. Đó, để chúng nhớ. Cho nên á, khi mà cái chết cận kề mình sợ hãi á, là có 5 việc. Thứ nhất là đời sống mình tạo ác pháp nhiều quá, nên cái chết mình sợ đó. Thấy không? Thứ hai á, là đời sống mình mang nhiều đau khổ đến cho người khác. Mình nói á, những cái lời cọc cằn, nói những lời thô lỗ, rồi mình hành động thô lỗ, ý nghĩ nó không có chánh niệm, nó không có tỉnh giác. Thứ ba là đời sống vị kỷ, mình sống cho chính mình không. Thứ bốn là đời sống thiếu chánh niệm. Thứ năm, đời sống mình thiếu phục vụ cho người khác. Còn đây mình phục vụ cho người khác, mình nấu cơm, mình chẻ củi, mình làm tất cả mọi việc cho người khác, thì khi mà cái chết đến, mình nhìn lại cái quãng đời mình không có ân hận, không hối hận gì hết. Mình có cái nhân duyên mình trải dài trong cuộc đời này 80 năm, 100 năm hoặc là 50 năm. Trong cái quãng đời mình có mặt trong cuộc đời này, mình không có gì hối hận hết. Mình đủ rồi, mình làm đủ. Hèn như mình nói thẳng điều tôi làm, tôi xây dựng đâu đó đủ hết rồi, cho mình tịch cũng vui nữa. Phải không? Mình làm đủ hết rồi, mình lo cho đại chúng hết rồi, nên mình bệnh hay cái gì đó mình đi cũng ân hận. Phải không? Mình đến cái cuộc đời này mình làm cho người khác rồi. Đại chúng nhớ nha. Mình ráng cố gắng, mình có một cái tâm niệm là đến cái cuộc đời này làm lợi ích cho người khác, cho tha nhân, thì bảo đảm mình chết mình sợ, không có sợ gì hết. Kế nữa gì nữa? Kế nữa, cái người tu mình không sợ chết là gì, ai biết không? Đại chúng nhớ là mình khi mình đặt cái bộ đòn xuống, mình ngồi thiền á, ráng cố gắng bỏ ra 5 phút để quán chiếu 5 thủ uẩn, nó không có một yếu tố. Bởi vì những cái yếu tố này là tạm bợ. Mình thấy là 5 dòng sông nó trôi chảy liên tục. Phan dừng chỉ á, dùng cái quán chiếu tệ quán về 5 thủ uẩn. Và khi mình quán rõ ràng 5 thủ uẩn này không có một cái gì tồn tại về ngã của nó, thì bắt đầu mình hy sinh hết cho người khác. Khi thấy mình không còn có cái ngã bám vào nữa, thì mình làm hết tất cả, mình thấy mệt mỏi. Nhớ nha, hay lắm. Cho nên tại sao mà nguyên thủy họ tồn tại đến bây giờ có lý do. Dầu cho cái cuộc sống này có cái gì để nữa, giáo lý không bao giờ nó bị mất, nó tồn tại. Họ nhờ quán chiếu về 5 thủ uẩn. Để chúng nhớ nha. Không có gì mà một cái ngã riêng biệt hết. Và quán chiếu gì nữa? Ví như một ngọn đèn dầu có thể tắt do 4 nguyên nhân khi mình bệnh đó. Một, ví như nè, bóc trong ngọn đèn đã cháy hết. Dụ như cái chết vì thời gian cho một kiếp người sắp chấm dứt. Cả như cái bóc đó, cái dây đèn mình quán chiếu là mình sắp từ giã cuộc đời này, là giống như cây đèn dầu nó gần hết rồi. Cái kiếp người của mình nó mòn mỏi rồi, 80 năm 90 năm, 100 năm đủ rồi. Thứ hai là gì? Dầu đã cạn, dụ nghiệp lực mình đã sắp chấm dứt, đã hết. Mình có mặt trong cuộc đời này đi bằng con đường nghiệp lực, nhờ tu tập chuyển hóa được nghiệp, cho nên nó đúng thời điểm, đúng thời tiết, đúng nhân duyên rồi, từ giả cuộc đời này không có gì hết mà bận biểu hết. Thứ ba, dầu và bóc cùng một lúc tắt, tức là thời gian và nghiệp lực cùng một lúc chấm dứt. Thứ bốn, hiệu quả của các yếu tố bên ngoài như gió thổi làm đèn tắt, dụ chết do ngoại cảnh. Hẹn như bây giờ còn giàu còn bất, trẻ tuổi mà sao chết? Là bị gì? Hoặc là bị tai nạn, hoặc là bị trúng gió, hoặc là bị rắn cắn. Đó, chết sông, chết núi, chết sét đánh gì đó, do ngoại cảnh nó đưa đến. Lụa thủng chim bay thức tâm theo nghiệp, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh thì kéo trước. Đó. Để chúng biết lụa thủng là gì không? Lụa thủng là gì? Lụa thủng là chỉ cho năm dòng sông ngũ quẩn chuẩn bị nó tan rã ra. Chim bay là gì? Chim bay cái thần thức nó dọt ra. Chứ không phải. Khi mà năm yếu tố này nó tan rã, cái thần thức nó dọt ra. Mà đại chúng biết cái gì hạnh phúc nhất biết không? Biết cái gì hạnh phúc chứ không? Ai biết? Bởi vì ai trong cuộc đời này á, nếu mà mình theo cái chu trình của kiếp người á, thì sanh già bệnh, mà khi cái bệnh đến khó chịu lắm, nhức đầu sổ mũi, mà khi mình vừa tắt thở một cái nó ra, một cái nó không còn bệnh nữa. Cái hạnh phúc đầu tiên nhất là cảm thấy cái thân này không bệnh. Nếu nói về người tu cảm được, chứ hồi sao nhẹ nhàng quá, thân này không bệnh, thì bắt đầu nè định tĩnh lại coi thử cái đường nào mình đi. Ta là cái người mà có tu á, bây giờ ta định hình là sẵn lúc ngồi thiền rồi. Ngồi thiền là không có tơ tưởng vào các cảnh, thấy không? Đó cho nên gọi là lụa thủng chim bay, gọi là thức thần á, thức thần theo nghiệp. Như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh thì kéo trước. Đó, mình mắc nợ có ai á, mạnh thì kéo trước. Hay như mình sân hận, mình bực tức quá, thì chỗ đó nó mạnh, nó kéo mình đến Atula. Mình kéo kiệt, mình bỏng sáng, nó kéo mình đến ngạ quỷ. Mình vô minh, mình ngu dốt thì nó kéo mình xuống địa ngục. Đó, giống như là con chim, con cá, con khỉ mà nhốt trong một lưới vậy. Con chim nó muốn bay trời, con cá thì muốn xuống nước, con khỉ muốn lên cây. Nó thần thức nó vậy. Mạnh chỗ nào kéo, nó hút á. Lúc đó gì? Tơ lòng nhiều mối, chỗ nặng thì nghiêng về. Đó, tức là lúc đó mình suy nghĩ miên man luôn, rối, con quỷ vô thường nó đến, mạng sống không thể kéo dài, chúng thấy không? Đó cho nên trong kinh Sức Diệu mà quyển một ghi á, ngài Tỳ Kheo Mã Thắng có một bài kệ nè: có người chết trong thai, có kẻ vừa sinh chết, tuổi trẻ không khỏi chết, già si cam chịu quậy. Như cây nở hoa nhiều, khi đậu trái thật hiếm, chỉ người chí buông hết, thần chết chẳng nợ gọi. Cho nên là ngài nói là khi ở trong thai chết, khi ra bào thai chết, ai cũng chết hết, không ai mà sống trên đời hết. Đó, cho nên qua cái phần này á, để chúng nó thấy là trong cái buổi chiều á, mình hô trống á, để chúng thấy là mình tưởng cái bài kệ này nằm ở đâu, nhưng mà thật ra tôi lục ở trong kinh Pháp Cú Thí Dụ á, có kể một câu chuyện là trên đường đi khất thực thì đức Phật thấy một con cá nó mắc cạn dưới một cái ao nước nhỏ lắm, mà nước á thì sắp cạn rồi, cho nên con cá thôi thớt nó thở. Cho nên đức Phật nói bài kệ chỉ, ai thuộc bài kệ đâu, chắc thuộc hết không? Mà cái bài kệ của ngài Huệ Hưng á, hòa thượng Huệ Hưng, hòa thượng á, dịch thành thơ, ai thuộc bài đó? Dịch thành thơ rất là hay: ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa cháy đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Cái thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, lo phương cứu mình. Và thượng dịch thành thơ Lục Bát rất là hay, thấy không? Tức là như chầu, như sái bủ như chầu đế vương, chẳng hạn như ông vua á, mà ông kêu là 5 giờ chiều hợp, mà mình đi 6 giờ ông chém đầu, phải không? Chứ còn ở đây chẳng hạn như bây giờ mình nói là 7 rưỡi ngồi thiền mà mình lên 8 giờ cũng ai chém mình hết. Nhưng mà ở đây ngày dịch ngày nói là đừng cho sái buổi như chầu đế vương, nghe không? Chẳng hạn như 7 giờ rưỡi ông vua nói là 7 rưỡi lên ngồi thiền, ăn ngồi chém đầu. Chứ mình đi lững thững là ông vua ông cũng chém mình. Ông nó kệ nó đi sao không được hết, phải không? Nhưng mà đây là gì? Ai chém đầu mình đó. Cho nên cái thời mà ông vua Ung Chính á, ông mở cái hội thiền á, 50 người ngộ đạo hết 50 người. Ghê vậy đó. Mà khi mà vô cái thuyền đường á, ông đợi hai thằng đạo phủ cầm hai cái đao lớn này, Ung Chính á, ông chưa đấy nè, mà nói trong 3 ngày này ông thầy nặng ngộ đạo là chém đầu. Mà ông chém rồi, cho nên là ông ráng tu đó. Có một vị thiền sư gì quên tên rồi, mà ngài không có ngộ, có ngày không ngộ, ngày sợ quá, đến cái ngày ra rồi mà chưa có ngộ gì hết. Đó, ngày chạy, ngày đi, hồi ngày chạy, cho tán gốc Phật ngộ đạo. Có thiền chạy đó, sợ quá, mà ai cũng xong việc hết rồi, mình chưa xong việc, mà mai đây là kết thúc cái buổi tham thiền rồi. Sợ quá, không dám ngồi nữa, đi, hồi chạy luôn, chạy vòng, tán gốc Phật rầm ngộ đạo luôn. Tu viện nhanh lắm. Ta bữa nào á, ngày như đi mình cho... bây giờ mình nói thẳng điều đi, bây giờ cho ông Nguyên Phổ cầm cái đao đứng ngay, mình ráng đi chịu khó, ai dám không? Nếu mà đi trễ là ông chém đầu, ví dụ vậy. Nguyên Phổ cầm tay băng đao đó, mình đi trễ bị chém đầu án bị hết á, là bảo đảm là lúc đó mình đi đúng giờ mình tu, đừng cho nó sái buổi như cầu đế vương đó. Đức Phật dạy trong kinh Sức Diệu á, cái người mà không lo tu, không lo học, không lo làm các việc thiện pháp, nghĩ rằng mình không bao giờ chết á, ỷ lại cái 5 điều. Một là cậy vào tuổi trẻ của mình, tuổi trẻ mình không bao giờ mình bệnh bệnh đâu. Thứ hai á là cậy vào sắc đẹp. Thứ ba là cậy vào thế lực. Thứ bốn là cậy vào tài năng. Thứ năm là cậy vào gia thế quý tộc. Cho nên không tu, không học, không gì hết, cậy vào 5 cái việc đó, thấy không? Còn bây giờ mình biết rằng là cuộc đời mình nó mỏng manh, nó vô thường, ráng tu thì thôi, kỳ sau chúng ta học tiếp. Cho nên đại chúng mình thấy học qua cái phần vi sơn rất là hay đó. Đại chúng chấp tay mọi người. Chúng thành